Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đố anh chị em, các thánh có cãi nhau không? Có. Các thánh có bất hòa không? Các thánh có bất đồng ý kiến với nhau không? Các thánh có cơm không lành, canh không ngọt không? Rồi anh chị em mình có không? Có không? Có. Vì các thánh cũng là người, chúng ta cũng là người. Ai là người giơ tay? Ai là người giơ tay? Tôi không thấy mà Sơ giơ tay ông ơi. Hả? Sơ có là người không? Sơ có là người không? Cha có là người không? Anh chị em giáo dân có là người không? Ai cũng là. Mà là người thì vốn sinh ra ở trong nhà thương. Trời ơi, cái bà này nói như không. Là người thì chúng ta sinh ra ở trong vũng bùn. Lần thứ ba mà không trả lời được nữa là coi như thua. Lần thứ nhất là sinh ra trong nhà thương, lần thứ hai sinh ra trong vũng bùn. Nghe rõ, đã là con người, con cháu Adam Eva, chúng ta ai cũng phạm. Cái này mà không nói được nữa là thua. Chúng ta ai cũng phạm. Ai không phạm tội giơ tay. Ai đã từng phạm tội giơ tay. Tôi còn giơ cả hai tay nữa. Tôi mà không cầm micro là tôi giơ cả hai tay. Cho nên ai trong chúng ta cũng phạm tội hết. Vậy thì chúng ta là con người, cho nên sinh ra từ trong vũng. Rồi tội nha, hết bùn rồi nha. Chúng ta sinh ra từ trong vũng tội, cho nên phạm tội là bình thường hay không bình thường? Bình thường hay không bình thường? Bình thường. Vì chúng ta đã sinh ra từ trong tội. Thằng này nó sinh ra nó đã vốn đen rồi. Sinh ra nó vốn đen thì nó lớn lên nó đen hay nó trắng? Vậy nó đen là bình thường hay không bình thường? Bình thường. Bình thường thôi, không có gì lạ cả. Vì chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Mình sinh ra từ trong vũng tội, cho nên mình vốn là con người tội lỗi yếu đuối. Mà sở dĩ mình có thể được khỏi tội, mình có thể được sạch tội, có phải là do công lao khổ luyện của mình không? Không. ai mà khổ luyện để mà khỏi tội giơ tay tôi coi. Chẳng có ai cả. Nhưng hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của mình. Rồi nhờ đó mà mình giữ ơn thánh của Chúa để mỗi ngày cố gắng không phạm tội mất lòng Chúa nữa. Mà khi nào mình yếu đuối, mình lỗi lầm, mình sa ngã, mình xa trước cám dỗ thì mình đi đâu? Tự tử á? Chú tôi cái bà này bà hết nhảy vào vũng bùn giờ bà đi tự tử. Sao mà đời bà buồn vậy bà? Đi đâu? Đi đâu? Có tội thì đi đâu? Xưng tội. Mà xưng tội thì đến với bí tích giải tội, bí tích hòa giải để Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Cho nên trong kinh lạy cha mà hôm nay các tông đồ xin Chúa Giêsu cầu nguyện, lạy thầy xin dạy chúng con cầu nguyện như là Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đồ của ông cầu nguyện. Thì Chúa nói kinh lạy cha, bây giờ chúng ta thấy kết kinh lạy cha là cái gì? Để đi từ dưới đi lên, thay vì đọc trên xuống mình đi từ dưới đi lên thử coi kết của kinh lạy cha là cái gì? Hả? Xin sorry, xin cứ để hay chớ để? Chớ để hay cứ để? Chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ta thấy không? Con người của mình yếu đuối lắm, cho nên hàng ngày mình vẫn cầu xin là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Nhiều người đọc cứ vội chả suy nghĩ gì cả, xin cứ để chúng con xa trước cám dỗ, rồi nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ gì, nhưng rúi chúng con cho khỏi, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Mình đọc kinh mình phải rõ từng câu từng chữ và hiểu rõ cái ý nghĩa của việc mình đọc. Vậy thì trước cám dỗ nó vẫn đầy, là người thì vẫn có thể xa trước cám dỗ, vẫn có thể yếu đuối. Chúng ta vừa nghe cái câu chuyện của ông Phêrô và ông Phaolô, nghe chuyện của ông Phêrô và ông Phaolô. Phaolô gửi tín hữu Galat, bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe. Phaolô nói rằng: tôi được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, tức là dân ngoại. Còn Phêrô thì được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì, tức là dân Do Thái. Dân Do Thái họ tin vào Thiên Chúa, nhưng họ lại chưa tin hoặc không chịu tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đấng cứu độ trần gian. Họ chỉ cho rằng Đức Giêsu là một tiên tri nào đó đến mà thôi. Cho nên Phêrô có nhiệm vụ là loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô cho người Do Thái. Còn Phaolô lãnh nhiệm vụ loan báo tin mừng cho dân ngoại. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô biến ông thành tông đồ của những người cắt bì, cũng hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Cho nên chúng ta thấy cũng một Đức Giêsu Kitô, nhưng Chúa trao cho người này nhiệm vụ này, Chúa trao cho người kia nhiệm vụ kia, cũng là các tông đồ. Nhưng Phêrô thì được Chúa trao nhiệm vụ là loan báo tin mừng cho người Do Thái, còn Phaolô được Chúa mời gọi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Có khi thưa anh chị em, chúng ta cũng lãnh cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, nhiệm vụ kia. Có những anh chị em thì đi dạy giáo lý cho những người có đạo, tức là giáo lý hôn nhân, giáo lý thêm sức, giáo lý gì xưng tội, giáo lý khai tâm, giáo lý bao đồng vân vân, là cho những người công giáo hay những người không công giáo? Công giáo. Có những người lãnh những cái sứ vụ ấy, rồi có những người lãnh sứ vụ là đi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Cái đó một cái ơn đặc biệt, là anh chị em đi đến với những cái bệnh viện, rồi đi thăm những người ở vùng quê nghèo, những người không công giáo, qua việc làm việc bác ái, qua việc chia sẻ, rồi anh chị em giới thiệu Chúa cho người khác bằng hành động, bằng những việc làm như là chúng tôi vẫn cứ thường làm. Mỗi tháng ròng rã gần 10 năm trời, tháng nào cũng vậy, có tháng một lần, có tháng hai lần, Tết hoặc Noel chúng tôi đi đến ba lần, là cộng đoàn lòng thương xót Chúa, anh chị em đóng góp chia sẻ, rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa đến những vùng sâu vùng xa. Mà đến những vùng sâu vùng xa như vậy thì đa số là những người không có đạo là nhiều. Chúng tôi đi tặng quà, hoặc khám bệnh phát thuốc, hoặc là đi thăm những em cô nhi, có nơi cũng gặp họp bà con lại, rồi mới hỏi là ai ở đây là người có đạo giơ tay. Thế là nó giơ tới nửa. Thế mấy các bạn thiện nguyện mải mốt có đạo, trời mừng quá. Thế là đưa ảnh lòng Chúa thương xót lại tặng, đưa chẳng chuỗi lại tặng. Thế nó cầm xong, Nam Mô A Di Đà Phật. Họ có đạo nhưng mà là đạo gì? Đạo Phật, đạo Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài, chứ không phải là đạo Công giáo. Mà mình cứ hỏi ai có đạo giơ tay, thế họ giơ tay xong rồi đem chẳng chuỗi lại, đem ảnh lòng Chúa lại tặng, Nam Mô A Di Đà Phật, cầm cái ảnh Nam Mô A Di Đà. Thì chúng ta thấy là đối với những anh chị em, ta cứ tạm gọi là ngoại đạo đi, cứ gọi là dân ngoại đi, thì Phaolô được mời gọi ra đi làm công việc ấy, thì cộng đoàn lòng thương xót Chúa anh chị em, những người ở giáo điểm Tin Mừng hoặc những người đến cầu nguyện tại giáo điểm Tin Mừng này, mình lãnh cái sứ vụ là đi loan báo Tin Mừng cho dân ngoại bằng những hành động bác ái, bằng những chuyến công tác bác ái, đến khám bệnh phát thuốc cho họ, đến tặng gạo, tặng mì, tặng nhu yếu phẩm cho họ, rồi đến thăm hỏi họ, chia sẻ đời sống việc họ. Có những lần mà một Tết chúng tôi đi gần 1.000 người mù, toàn là những người mù, mà trong đó thì chỉ có chừng 1% là người Công giáo thôi. Hỏi, phải hỏi rằng ai là người đạo Công giáo, phải hỏi rõ. Rồi hỏi đạo không hiểu gì, ai là người làm dấu, rồi nó mới không biết làm dấu, mới biết là không có đạo. Thế thì có khi có đạo rồi nhưng mà họ quên mất họ là có đạo, mà biết làm dấu biết mà họ vẫn bảo là họ không có đạo, vì họ bỏ đạo lâu quá rồi. Thì chúng tôi vẫn cứ đến đó và cứ lặng lẽ mình làm. Rồi những ai mà thích chẳng chuỗi thì mình tặng cho họ, nói cho họ biết cách lần chuỗi. Và từ 5 năm nay thì chúng tôi đem thêm một cái phương tiện là cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến và ai cần thì mình tặng cho họ. Có rất nhiều người không công giáo ngày hôm nay họ đến họ xin cái máy. Và có nhiều anh chị em nói với tôi, thưa cha, con mua được 100 cái, con tặng thì 80 cái là cho người không công giáo, người không có đạo. Và có nhiều người không có đạo họ rất thích nghe cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em nào ai có cái máy đó ở đây không? Thì chúng ta thấy rằng là nhờ cái phương tiện mà chúng ta đi loan báo Tin Mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa đó, thì Chúa được giới thiệu cho họ qua những bài giảng, qua những chứng nhân. Ví dụ cái máy nó chỉ là như cái gói xôi rồi thôi, nó đơn sơ trong cái bịch ni lông rồi thôi, mà chúng ta gửi tặng cho họ. Đó là cách thức để mình đi loan truyền Tin Mừng. Và các cha hôm nọ đi tĩnh tâm trong hạt, có mấy cha ở vùng sâu vùng xa đến Cha Long, cho tôi 10 cái, cho tôi 20 cái. Bảo sao vậy, ở dưới vùng đó nó không có đạo, mà có một số có đạo nhưng mà nó nghèo quá, nó không có máy móc gì cả, tặng họ nghe, tối không có phương tiện gì cả, thích lắm. Những người không có đạo thích họ nghe, và họ nghe xong rồi họ đến họ xin học đạo. Có nhiều người, có một linh mục chúng tôi tặng cho trái 50 cái máy phát cho trong xóm, rồi tối tối 4-5 gia đình cứ xúm nhau lại nghe. Vậy mà sau 3 tháng thì có tới 10 gia đình đến xin trái học đạo, và đến mùa phục sinh rửa tội cho cả mười mấy gia đình ở trong xóm đó. Thì đấy là cái cách thức mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Đức Giáo Hoàng nói là hãy sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông để mình loan báo tin mừng. Ngoài ra thì anh chị em còn được tặng một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa mà chúng tôi hàng tháng vẫn gửi cho anh chị em. Trong này anh chị em đọc thấy những chứng nhân rất đời thường, những câu chuyện rất thật, rất đơn sơ, rất hồn nhiên. Mà có nhiều người không công giáo họ được ơn họ quay trở về. Thì có nhiều người không công giáo họ xin cuốn này họ đọc, mình cứ tặng cho họ. Và họ đọc biết đâu Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Họ bảo à cái này là gì ta, những hình ảnh này là gì ta, cái câu này là gì ta. Rồi họ thắc mắc, rồi đến họ hỏi mình có dịp mình giới thiệu Chúa cho người ta. Đấy là công việc của Phao-lô ngày xưa và công việc của những Phao-lô ngày hôm nay, là mình thực hành lòng thương xót, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa không chỉ cho những người công giáo. Thật là buồn khi nhiều người công giáo lại chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, buồn lắm. Và đó là điều mà Chúa rất buồn khi nói với thánh nữ Faustina. Có nhiều linh hồn họ là người có đạo mà họ không tin nhận lòng thương xót của ta. Và buồn hơn nữa là những người được ta tuyển chọn, tức là các linh mục tu sĩ, mà lại không đón nhận, không tin nhận lòng thương xót của ta. Họ còn ngờ vực. Cho nên nhiệm vụ của con là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, không loại trừ ai, kể cả người có đạo, kể những người cả những người có chức tước địa vị vân vân. Và hơn thế nữa là phải đem lòng thương xót đến cho những anh chị em không công giáo nữa. Thưa anh chị em, anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, người hàng xóm bên kia của tôi, cái nhà lá ở bên kia, cái nhà lá cũng không có đạo, ngay sát vách đây cũng không có đạo. Những người mà có đạo không có ai ở quanh cái nhà thờ này ngoài mấy bà sơ. Cho nên là anh chị em đến đây thấy rằng là xung quanh chẳng có người nào có đạo cả. Và các anh chị em có đi hỏi thăm giáo điểm tin mừng, người ta cũng chẳng biết giáo điểm tin mừng là ở đâu. Bề thì may gì thì đã đỡ hơn rồi, là bắt tài xế xe buýt 72, là xe mà từ công viên 23 tháng 9 chợ Bến Thành, họ đi ngang qua đường Nguyễn Văn Tạo đến ngang qua giáo điểm tin mừng này. Hầu hết các bác tài thì đã biết rồi, cho nên thấy những người mà lên mà cầm chuỗi là biết giáo điểm tin mừng phải không? Đúng, phải không? Tới giáo điểm tin mừng, nó giáo điểm tin mừng xuống đi. Thế là xe nó ngừng, mặc dù không phải là chưa phải là trạm, nhưng mà họ biết là có nhiều người xuống, họ cũng ngừng để cho anh chị em mình xuống. Rồi có những người lên xe buýt rồi mở máy, mời bài giảng, rồi mọi người trong xe buýt nghe giảng, họ cảm nhận được đó là lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, và đó là mình đang sống cái lời kinh lạy cha, là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Mình làm sao cho danh cha được cả sáng, mình làm sao cho nước cha được trị đến, có nghĩa là làm cho triều đại của cha được mọi người nhận biết. Làm sao cho nước của Chúa được hiển trị, có nghĩa là những người chưa thuộc về nước Chúa qua bí tích rửa tội thì họ sẽ nhận biết Chúa qua bí tích rửa tội, mà mỗi một người chúng ta trở thành người đi loan báo tin mừng cho họ, để họ học biết về Chúa, nhận biết lòng thương xót của Chúa, rồi qua đó họ được rửa tội làm con của Chúa. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi người chúng ta. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Phao-lô nói điều đó. Và Phao-lô làm công việc là đi loan báo tin mừng cho dân ngoại, còn Phê-rô là loan báo tin mừng cho những người có đạo, là đạo Do Thái. Khi mà Phao-lô đến gặp Phê-rô, anh chị em thấy lúc nãy tôi hỏi rằng là các thánh có bất đồng ý kiến hay nhau không, các thánh có chuyện này chuyện kia không. Mời anh chị em nghe cái câu chuyện này để thấy lời đó là thật. Vậy khi nhận ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacôbê, Kê-pha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt đi. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu điều mà tôi vẫn gắng làm. nhớ. Chúng tôi phải nhớ đến những người chả nhớ đến ai cả, vừa nghe xong quên luôn. Chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu. Chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu. To lên. Chúng tôi phải nhớ đến những người, hay là chúng tôi chỉ nhớ đến những người giàu có? Trả lời, chúng tôi nhớ đến những người túng thiếu hay nhớ đến những người giàu có? Chúng tôi nhớ đến những người nghèo khó hay đến những người quyền cao chức trọng? Chúng tôi nhớ đến những người thấp cổ bé miệng hay những người ngồi ăn trên ngồi chốc? Phải trả lời đi. Đó là đường lối hoạt động của chúng ta ngày hôm nay. Phải luôn luôn nhớ đến những người túng thiếu. Và đấy là điều tôi vẫn gắng làm. Điều tôi ngày hôm nay vẫn gắng làm. Điều ông bà anh chị em ngày hôm nay vẫn gắng làm. Thứ năm tuần tới 13 tháng 10 chúng ta làm cái công việc đó đó. Làm công việc là đi đến loan báo tin mừng cho những người có đạo, là đi đến 5 giờ sáng đến giáo xứ Du Xe ở Thanh Bình, Đức Trọng, Lâm Đồng, 5 giờ sáng ngày thứ 6 14 tháng 10 đến giáo xứ ấy để loan báo tin mừng cho người có đạo, tặng quà cho họ, cho những người dân tộc ở đó. Rồi sau đó là đi đến trại tâm thần Đức Trọng cho 400 người, 200 người nam, 200 người nữ, trong đó có một số nhỏ là những người có đạo. Mà người chịu trách nhiệm ở đó là một gia đình có đạo. Họ đã tự nguyện dâng hiến cái gia đình này, dâng hiến nhà cửa, tài sản, tất cả để lo cho những người tâm thần, những người bị bỏ rơi, những người điên khùng mà bị ném vào trong rừng sâu. Chúng tôi đến đó nhiều lần, lần này để ghé thăm lại. Rồi buổi chiều lại đi đến những anh chị, những em mà cô nhi ở Tín Thác, những em bị bỏ rơi, cha mẹ bỏ rơi. Thì đấy là cách mà chúng tôi loan báo tin mừng, chúng ta loan báo tin mừng. Và nhờ vậy mà ơn Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta. Vì khi anh chị em tỏ lòng thương xót người khác thì Chúa sẽ thương xót anh chị em. Phúc cho ai có lòng thương xót thì sẽ được Chúa xót thương. Anh chị em lặp lại: phúc cho ai có lòng thì sẽ được. Giờ chúng ta cầm cuốn tập sàn nhựa mẹ đi với Chúa đó, cầm trên tay, cầm trên tay đi để nhắc nhở nhau, cầm trên tay cuốn tập sàn nhựa mẹ đi với Chúa. Giơ cao coi, ai có trên cả giơ coi nha. Ai không có cầm quạt, ai không có thì lấy tay phải, được chưa? Thương xót thì người bên phải, Chúa xót thương thì bên trái, nhớ chưa? Phúc cho ai có lòng thương xót là mình quay sang mình quạt cho người bên phải, nói thì phải làm. Thương xót mà cứ quạt cho mình thì còn thương xót cái gì? Phúc cho ai có lòng quay sang bên trái thì sẽ được Chúa thường thương xót, rồi xót thương nha. Bên phải là thương xót, bên trái xót thương. Phúc cho ai có lòng thì sẽ được. Phúc cho ai có lòng, vừa nói vừa làm to lên: phúc cho ai có lòng thì sẽ được, nhất là được Chúa xót thương. Quạt cho Chúa một cái thì sẽ được Chúa xót thương. Phúc cho ai có lòng thì sẽ được, và chắc chắn sẽ được Chúa xót thương. Chúng ta làm chuyện đó đi. Khi mà làm chuyện đó, dĩ nhiên không phải ai cũng đồng ý với nhau đâu, thưa anh chị em. Cũng có người ta chống đối mình, người ta bảo mình thế này, bỏ thế nọ, bỏ thế kia. Kệ mặc ai nói gì thì nói, đường ta cứ đi, chó sủa mặc chó, đường của người lữ hành ta cứ đi, ai sủa thì sủa. Nhưng khi ông Kê-pha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách. Ông Kê-pha tức là Phêrô, Phao-lô đụng Phêrô. Khi đến Antiochia, Phao-lô đã cự lại Phêrô ngay trước mặt vì Phêrô đã làm điều đáng trách. Phao-lô nói: thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt bì. Phêrô đang ăn với những người dân ngoại mà thấy người Do Thái đến thì Phêrô né vì sợ những người Do Thái, nói rằng Phêrô ngồi ăn uống với người không có đạo. À, Phaolô có đồng ý chuyện đó không? Phaolô có đồng ý chuyện đó không? Không. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ. Ghê gớm không? Mình làm đầu mà mình làm một cái điều gì xấu thì làm cho những người khác cũng theo mình mà làm điều xấu. Phêrô giả hình thì kéo theo những người khác theo ông giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Anh em thấy không? Các thánh cũng bị lôi cuốn vào đường cám dỗ giả hình giả bộ. Khi người đầu không nghiêm minh, khi người đầu không vững thì chúng ta thấy là làm cho những người dưới cũng bị lung lay và bị lôi cuốn theo cái gương mù gương xấu đó. Giả hình giả bộ, Phaolô không chấp nhận chuyện đó. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi theo đúng chân lý của tin mừng thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người. Ta thấy lúc đó Phêrô đang làm đầu nhé, mà Phaolô chỉ là một anh lính mới tỏ te nhé, nhớ dùng, mới quay trở lại mà được 3 năm chứ nhiêu, mà bây giờ đến gặp Phêrô mà Phêrô đang là thủ lãnh, đang đứng đầu, vậy mà thủ lãnh làm không sai, à xin lỗi, thủ lãnh làm sai thì những người khác vẫn mạnh dạn nói, và Phaolô là người đó. Tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người, nếu ông là người Do Thái mà còn sống theo như người dân ngoại chứ không như người Do Thái thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Nếu ông là người Do Thái mà còn sống như dân ngoại chứ không phải như người Do Thái thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Ta thấy cái tính cách của Phaolô. Anh em thấy tính cách của Phaolô chưa? Không có nể, không có nể mặt, không có nể vì, không có thiên vị, không có xu nịnh, không có bợ đỡ, không có lấy lòng cấp trên. Nếu cấp trên làm sai, cấp dưới có dám nói không? Dám nói không? Nếu cha xứ làm sai, giáo dân dám nói không? Nếu giám mục làm sai, linh mục dám nói không? Nếu giáo hoàng làm sai, giám mục dám nói không? À, chúng ta thấy Phaolô ngay từ thời giáo hội sơ khai đã là một cuộc cách mạng. Cho dẫu người đầu có quyền cao chức trọng như thế nào, nhưng nếu không đi đúng giáo lý của tin mừng, Phaolô nói mà, vì ông không đi đúng giáo lý của tin mừng cho nên tôi phải nói, buộc lòng phải nói, không chấp nhận thái độ giả hình giả bộ như vậy. Nếu ngày hôm nay chúng ta là người công giáo, tôi và anh chị em là người công giáo mà còn không sống như người công giáo thì làm sao bảo những người dân ngoại sống như người công giáo được? Nếu ta là người công giáo mà cũng gian tham, cũng tranh hơn tranh thua, cũng đố kỵ, cũng ghen ghét thì làm sao bảo những người dân ngoại không tranh hơn tranh thua, không ghen ghét, không đố kỵ được? Và nếu ta là người công giáo mà như vậy thì làm sao ta giảng đạo, làm sao ta làm chứng, làm sao ta nói những người không công giáo này, này đạo của tôi tốt lắm, vô đây, đạo của tôi hay lắm, vô đây, đạo của tôi tốt lắm. Tôi không biết tốt hay không tốt, tôi chỉ thấy gia đình bà đang cãi nhau. Tôi không biết tốt hay không tốt, tôi chỉ thấy cộng đoàn đang xào xáo. Tôi không biết tốt hay không tốt, tôi chỉ thấy vô nhà thờ mà còn cãi nhau, còn tranh chỗ, rồi còn giành giật, còn to tiếng, còn làm sao mà làm chứng cho người khác được. Cho nên anh chị em đến đây, mỗi người phải là một chứng nhân để cho người khác nhìn vào thấy cộng đoàn này ngồi nghiêm trang, trật tự, rồi giữ vệ sinh sạch sẽ, rồi thì tuân giữ luật đi đường và vào trong nhà vệ sinh, mà người ta thấy mình giữ đúng là cái nhà vệ sinh thì lúc đó mới là lời chứng ngay tại nhà vệ sinh. Thưa anh chị em, họ sẽ vô nhà vệ sinh của người công giáo bảo đúng, đây là nhà vệ sinh của người công giáo, sạch thật, thơm thật, ở đây ngủ được thật, à Còn nếu mà vào nhà vệ sinh công giáo mà nó vừa vào
cái nhà là nhà gì mà nó hôi quá trời quá, tất cả nó phải bịt mũi, nó chịu không nổi à,
thì mất ta phản chứng rồi. Ta thấy không, ngay từ nhà vệ sinh mình cũng là lời chứng chứ. Để những người không công giáo họ đến đây, họ thấy đúng thật là một cộng đoàn lòng thương xót, đúng thật là một cộng đoàn của những người công giáo. Nó sạch sẽ ngay từ nhà vệ sinh, nó sạch sẽ ra, nó sạch sẽ ngay từ đường phố, nó sạch sẽ không có rác đâu cả. Đâu có phải cần đi Singapore mới thấy được là xanh sạch đẹp. Đến đây này, giáo niệm tin mừng này, thấy nó sạch quá, không rác, vô nhà vệ sinh không hơi. Và vô trong nhà thờ thấy mọi người trật tự như vậy, đi lên rước lễ cũng trật tự, đi lên đặt tay cầu nguyện cũng trật tự, đi về cũng trật tự. Và nhất là miệng nó lúc nào cũng cười, mặt nó lúc nào cũng tươi. À, mặt thì lại méo quá. Mặt thì tươi, miệng thì cười. Nào, mặt thì
tươi,
miệng thì
tươi.
Hai ba, cười. Cười.
Cười.
Ông cười không được, lên đây. Đây. Nói cười không chịu cười, lên đây. Rồi, giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, ở đâu và làm gì mà sao không cười.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Trần Hữu Cường, con ở giáo xứ Xuân Minh Tô, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai.
Con bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ con 50 tuổi, con buôn bán.
Buôn bán vàng hay đô la?
Dạ không, con bán đồng hồ mắt kính.
Đồng hồ mắt kính. Con nhận được ơn của Chúa như thế nào? Con làm chứng cho mọi người như Phaolô làm chứng cho dân ngoại. Hôm nay con cũng làm chứng cho mọi người, những người công giáo cũng như người không công giáo, con được ơn của Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Tân Tòng, mà hồi xưa là con theo đạo, nhưng mà cái lòng tin của con nó không có được vững vàng lắm. Con có được nhiều, rất là nhiều ơn luôn á, mà con cứ nói là chắc hên á, hoặc là số mình chưa đến số chết, bị tai nạn xong con nói số mình chưa đến số chết á. Nhưng mà sau này á, là cũng mới năm hai năm đây á, là con cũng thường hay mở mạng con nghe lòng thương xót của Chúa. Còn Chúa thánh thành soi sáng, còn giờ con mới biết được là những ơn mà Chúa ban cho con.
Thưa anh chị em, anh em của chúng ta đang rất là xúc động khi mà trước đến giờ lãnh nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa mà coi thường, bảo rằng hay không bằng hên cái gì đó. Hay không bằng hên, bảo đó là chỉ là may thôi, đó là tốt số thôi, mà không nhận biết rằng đó là ân phúc của Chúa. Cho nên bây anh lên làm chứng, anh vẫn còn cảm thấy xúc động vì mình đã vô ơn với Chúa như vậy. Còn nén cái sự xúc động ấy và con chia sẻ cho mọi người ơn phúc con nhận được mà con đã vô ơn, không biết đến và không làm chứng cho Chúa.
Dạ, ngày xưa mà cách đây mấy chục năm rồi, hai vợ chồng con đi Long Khánh để mua xe, rồi cái hai chiếc xe hơi nó lánh nhau, cái nó ép con lọt qua bên lề luôn, hai vợ chồng con lọt qua bên lề luôn. Rồi chiếc xe Honda nó văng ngược lên chiếc xe hơi mà 52 chỗ ngồi á, mà cái đèn xe hơi nó cao bằng ngực vậy nè, mà nó bể luôn, mà hai vợ chồng con sao cứ văng vô không à. Mà vợ con nó bị đau, bị nó cái chân chút xíu à. Và còn con thì con không có bị gì hết, mà chiếc xe Honda thì cũng nát luôn. Mà con về con cũng không biết đến là coi như Chúa giúp nó, con cứ nói mình hên quá, số mình chưa đến số chết.
Một lần quên ơn.
Một lần thứ hai là con hồi đó nó còn nhỏ xíu à, mà nó chạy băng qua đường á, mà có chiếc xe bên cơ mà nó kéo cái mỏ ở sau á, bọc về nó quy, mà không biết ông tài xế ông lách sao mà nó cũng nó lọt luôn hai bánh trước, mà còn cái bánh sau á là còn cái thằng con nó nằm ngang qua cái mọt kìa, nằm ở giữa cái mọt luôn. Rồi khi mà con nghe la lên, con chạy ra con bế thì cái chân nó đút vào trong cam xe rồi, nó chỉ cần nhít chút xíu thôi là cái nó gãy cái chân rồi. Rồi con cũng kêu là hên quá, thằng này số nó cao, không có đi số chết.
Hai lần quên ơn.
Dạ. Rồi lần thứ ba cũng là thằng nó luôn. Ở một bên hố nhà con có đào một cái lỗ để mà múc đất bỏ lên trên nền nhà, thì mẹ nó đi gánh nước rồi nó có chạy theo, không biết sao nó lọt xuống dưới hồ đó luôn. Cái người ta bồng lên cái vỗ bụng cho nó ọt nước ra, cái sống cũng không bị chết nước luôn à. Rồi con cũng kêu số thằng này cao quá, không có số chết.
Ba lần quên ơn.
Nhưng mà sau này con mới biết được là sau này là ơn của con mới biết được cách đây là coi như mấy năm á, là con hay mở mạng, là con coi cha giảng á, là con mới biết là Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Là ơn thứ nhất của con á, là lúc đó tự nhiên cái con làm nghề đồng hồ mà cái tay con nó nhức hết, người nó nhức hết, toàn người chỗ nào có xương lớn nhất rồi. Cái con mới đi lên trên bệnh viện, người ta thử máu, người ta nói là con bị viêm đa khớp. Rồi cho uống 1 tháng thuốc, rồi lên tái khám mà uống 1 tháng con chẳng thấy lạnh rồi. Cái con nghe người ta chỉ hái cái lá cây lược vàng thôi, ăn cái tự nhiên nó lành. Còn lần thứ hai á,
lần này thì nhớ ơn.
Giờ thì con biết rồi. Lần thứ hai là hai vợ chồng con cũng đi khám 1 lượt luôn. Con tự nhiên ngủ dậy mà đánh răng cái là cái lưng nó cứng, ngồi không được. Ngồi vậy là nó giống như nó khóa cái giò vậy đó. Rồi cái hai vợ chồng đều đi khám luôn. Thì vợ con thì bác sĩ kêu là bị ba cái gai đột sống ở ngay cổ đây, là ghi trong cái toa. Còn con thì coi như là bác sĩ không có ghi cái gì hết. Cái con mới cầm cái phim với cái giấy vô hỏi bác sĩ sao của con, của em bị cái gai nào mà sao mà coi như là mà không có thấy ghi. Ông nói gai của mày từ trên xuống dưới là mà ghi cái gì nữa. Con về con sợ, con nói kiểu này là chắc mổ rồi chết đó. Thì cái lúc đó là con biết cầu nguyện rồi. Dạ lúc đó con biết cầu nguyện. Con cầu nguyện mà con nói thiệt với cộng đoàn, với cha luôn. Con nói là để tính là đi lên Thánh Tông để mà đi châm cứu mấy bà dì châm cứu ở bệnh viện Thánh Tông á, mà con chưa đi kịp đi cái tự nó lành luôn. Dạ giờ lưng của con nó không có đau cái gì hết trơn à. Rồi còn một con một cái ơn nữa là coi như là
lần này thì nhớ ơn.
Dạ, lần này con nhớ. Còn một cái ơn cuối cùng của con là hiện bây giờ hiện đây luôn á, là con bị đau xoang là cũng 2 mấy năm rồi. Nó đau hết luôn cái phần này vậy nè. Rồi cái năm vừa rồi đây á, mũ nó chảy ra cái lỗ tai bên này rồi nó chảy qua bên này luôn. Rồi con đi bệnh viện Long Khánh con khám là bác sĩ kêu là bị đau xoang, giờ nó xì ra ngay đây rồi. Còn mà con thì không tin, con nói nhiều khi bệnh viện nó nhỏ quá thôi, có gì mình đi lên bệnh viện ở Sài Gòn, bệnh viện tai mũi họng. Bệnh viện tai mũi họng khám cũng là nói là coi như là anh cũng bị viêm xoang. Rồi là cho con thuốc về uống, mà con nói uống rồi cũng vậy không có sao hết á. Mà dạo này tự nhiên cho nó khô luôn à. Giờ nó hết luôn à. Dạ nó khô luôn, hết chảy nước luôn. Cho con mọi khi là nó đau, một lần đau với cái đầu là nó cứ chảy ra nên mà nó hôi. Dạ con rất là tạ ơn Chúa. Giờ con biết đến Chúa rồi, con xin những gì mà coi như trước kia con không biết thì xin Chúa tha lỗi cho con.
Vợ con có đi không? Có đi đây con. Chồng con đã nói lời thú tội với Chúa. Còn cái câu kết bây giờ con đã biết rằng đó là ân huệ của Chúa. Những gì con không biết xin Chúa tha tội cho con. Con thấy sao?
Dạ con cũng vậy. Con cũng vậy.
Nói
con không biết nói sao.
Nói chứ không phải biết nói sao. Phải biết nói cái lời xin lỗi Chúa vì vợ chồng con đã được ân huệ của Chúa mà không nhận ra ân huệ. Và hôm nay được Chúa ban một cái ơn lớn, đó là nhận ra ân huệ của Chúa, đó là cái ơn. Và ơn thứ hai lớn nữa đó là ra làm chứng cho Chúa như là Phao-lô, làm chứng cho dân ngoại, loan báo tin mừng, tức là làm chứng cho tin mừng. Để những người đang nghe chúng ta đây, những anh chị em ở đây, cũng như những anh chị em ở nước ngoài, những người đang sống trong thất vọng, đang ngã lòng, đang mất lòng trông cậy vào Chúa, nghe những lời này thì họ được ơn quay trở về. Để những người mà xưa giờ biết bao nhiêu ân huệ của Chúa mà họ không nhận ra, họ vô ơn với Chúa, mà Chúa bảo với Thánh nữ Faustina rằng ta rất buồn khi biết bao nhiêu con người nhận được ơn của ta mà họ vô ơn, không biết đến lời tạ ơn. Hôm nay vợ chồng chúng con được cái ơn lớn là dâng lời tạ ơn. Con nói như chồng con đã nói.
Dạ Chúa đã cho vợ chồng con nhiều ơn. Bây giờ đứng trước cộng đồng thì vợ chồng con xin làm nhân chứng cho Chúa và cũng cố gắng sống để cho mọi người sống tốt hơn để làm nhân chứng cho Chúa.
Hallelujah! Tỏ lên hallelujah! Anh chị em phải hợp với mọi người mà tạ ơn Chúa, không phải là cái chuyện mà tôi chỉ là thói quen cứ hallelujah để anh chị em tạ ơn Chúa đâu, mà miệng của ta phải lúc nào cũng bật lên lời tạ ơn Chúa, chứ không phải để mãi đến 20 năm sau mới nói lời tạ ơn Chúa. Từng giờ từng phút anh chị em được nghe đây đã là ơn của Chúa. Mà lời của người vợ này còn mạnh hơn nữa là vợ chồng chúng con đã nhận được ơn của Chúa, bây giờ làm chứng cho Chúa và sẽ hứa sống tốt hơn để làm chứng cho Chúa. Chúng con ra đi mạnh dạn loan báo và làm chứng cho Chúa. Con có máy chưa? Cho tặng cho chúng con máy để ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa nha. Rồi con, con là Phêrô hay là Phaolô?
Dạ, con là Teresa Nguyễn Thị Thái.
Con không phải là Phêrô và Phaolô mà là Teresa Nguyễn Thị Thái. Rồi con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì?
53 tuổi, con ở Hải Phòng, con ở xứ Hòa Đông Hưng.
Rồi. Rồi con được ơn của Chúa gì nói lên để làm chứng cho Chúa?
Dạ con được nhiều ơn lắm cha. Dạ ơn thứ nhất là con gái con 3 tuần sinh, thế mà đi khám thai thì họ bảo là khó lắm. Thế thì con về lo lắng mà không ngủ được. Thế thì con bảo là thôi con ạ, con cứ tin thác vào Chúa rồi con nhắn tin cho cha Long rồi cầu xin cha và lòng thương xót để cầu nguyện cho con này, con được mọi sự bằng an. Thế rồi con được 6 cháu nhắn tin được 6 tiếng thì cha trả lời lại là con phải cầu nguyện và con 6 giờ tối là con về mở mạng là con nghe cha giảng nãy lòng thương xót. Thế là được 1 tuần sau thì cháu đi siêu âm lại thì họ bảo, bác sĩ bảo là tai là thuận tai. Thế là đến tuần sau là đến ngày sinh của cháu là cháu đau bụng là cháu con với cháu thuê xe lên bệnh viện là chưa kịp làm giấy tờ xong thì cháu đã sinh xong. Đấy là ơn thứ nhất của con. Dạ con còn ơn thứ hai là con được ba người con, thì con có 2 người con gái và 1 người con trai, thì người con trai con 28 tuổi. Thì con cháu đóng quân ở Sài Gòn đây mà được 8 năm rồi. Thế mà cháu đã xuống tàu của cảnh sát biển. Thế mà cháu từ ở quân đội mà cháu chỉ có chạy xe lên đi sửa xe ở đơn vị mới được nửa cây số. Thế là 2 ông bà cụ già dắt nhau qua, thế là cháu bị tai nạn, thế cháu mất ngay. Thế còn bệnh viện điện về là con cháu mất rồi, mà con lúc đấy là con cứ chạy thôi. Thế con, thế anh em thì cứ bảo là con hoảng rồi con chạy. Thế nhưng con bảo anh em là bây giờ mày phải đến với Chúa, chứ bây giờ không tin tưởng về Chúa thì ai là người dẫn đường cho con, đọc kinh dẫn đường cho con đây. Thế mà không ai nai con đi, thế là con chạy sang hàng xóm thì con nhờ bên hàng xóm là người bên nương dân. Thế cháu mới bên nương dân đội bên nai con đến thì con đi đến nhà, đến ngõ nhà cô con bảo ơi chị ơi, em cháu mất rồi, chị nên đây mấy em cũng vững vàng lắm nhưng chị phải ôm em, không có em ngã. Thế con đi vào đến đền thờ Đức Mẹ thì em gái con đang trong đấy rồi. Thế là ba chị em con cầu nguyện xong con quỳ gối xuống, con phó thác về Chúa và Đức Mẹ ban cho con trai con được về hưởng thánh nhan Chúa và con được vững vàng. Thế rồi con cầu xin Đức Mẹ là Đức mẹ che chở những cái đau khổ cho con trai con, để gánh nặng những cái đau đớn của gia đình con. Thế rồi con về mà ngay cái lúc đấy thì còn mất tỉnh, con không biết gì cả. Thế đến cháu được 3 ngày thì đơn vị họ đưa cháu về. Thế thì làm sao tự nhiên là con bình tĩnh lắm. Thế là đến ngày sau thì các anh đơn vị ở lại đấy với con 3 ngày thì anh các anh động viên con. Thế là các anh về. Thế đến được 4 ngày sau thím con để cho con được cái số, được cái quyển của cha Long biên soạn mà đồng chung xuất Chúa đấy. Giê-xu con đọc mà y như con rồi. Thế lúc này là con vững lòng lắm cha. Thế con đọc là con nghe thế nè, con hãy lau khô dòng lệ, con hãy nắm lấy tay ta mà đứng vươn thẳng người lên, để ta cắt đứt sợi dây nhỏ này đã trói buộc đời con. Thế mình con đọc đến cái đoạn mà con thi thân con bé nhỏ nhưng cha đã giao trách nhiệm cho con quá lớn. Mê con đọc đến cái đoạn mà khi con uống chén đắng con hãy, khi con uống chén đắng con phải nằm, con không được mang bộ mặt nhăn nhó. Khi con uống chén đắng con phải mang bộ, con phải làm việc hy sinh. Thế mới con đọc đến cái đoạn mà vâng, thế rồi con thế từ đấy mà đi là con nhắn tin cho cha. Thế con thấy con vững vàng lắm. Từ đấy thì con cứ ở đấy đọc người lương dân thôi, họ bảo con mà làm sao mà con như thế mà sao con vững vàng thế. Thế như con ở đây là Chúa ban cho con lòng thương xót, Chúa đã ban cho con được như thế này mà con mơ ước mấy tháng nay con được vào với Chúa, còn để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cho con được vững vàng đến ngày hôm nay. Nếu mà không có Chúa với cha cộng đoàn thì con không có ngày hôm nay để đứng ở đây đâu. Thế
cho bạn con cái máy 500 bài giảng để con đi về miền Bắc đến với người lương dân, những người mà họ đang thắc mắc là tại sao mà người con trai của con, người con yêu quý của con chết mà con vững được như vậy. Thưa anh chị em, cái ơn đó lớn lắm. Cái ơn mà đứa con mà nó bị đau, nó được chữa lành, mình thấy đó là lớn. Nhưng mà cái ơn mà đứa con trai của mình nó chết mà mình vẫn vững lòng tin vào Chúa, tín thác vào Chúa, mà chỉ nhờ cái cuốn sách nhỏ nhỏ mà chúng tôi vẫn tặng cho anh chị em, cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Con hãy lau khô giọt lệ và đứng vững. Hãy bỏ cái sợi dây trói buộc cuộc đời của con, làm con lúc nào cũng phải lo sợ buồn phiền, tín thác vào cha. Chị đọc cuốn sách ấy và chị đứng vững đến ngày hôm nay. Và hôm nay mạnh dạn loan báo và làm chứng cho mọi người về sức mạnh mà chị có thể chịu đựng được những lúc đau thương nhất, là cái đứa con trai của mình bị chết một cách đột ngột như vậy. Thưa anh chị em, không phải ai cũng vượt qua được. Để mà đứng đây, thay vì những giọt nước mắt, thay vì cha ơi cầu nguyện, cha ơi con buồn lắm, cha ơi con khổ lắm, cha ơi con thương con lắm, nhưng mà lại đây một nụ cười rất tươi, một khuôn mặt rất thanh thản, nhẹ nhàng, bình an. Tạ ơn Chúa, con ra đi và tặng cho những người không công giáo ấy để con làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng là những người làm chứng thì rất là nhiều, nhưng mà thời giờ thì lại không cho phép để có thể nhiều người lên làm chứng được. Chỉ mới có 2 người thôi, còn rất nhiều người nữa. Và cứ từ từ, ngày nào Chúa cũng gửi các anh chị em đến. Hôm nay không được thì ngày mai, chị này là chị ở đến đây tất cả là 5 ngày chị chờ đợi, đến ngày thứ 5 mai chị về thì Chúa mới lôi chị lên làm chứng. Cho nên lúc nào Chúa mời chúng ta lên, Chúa sắp xếp hết và phù hợp với bài tin mừng, với lời chứng ấy. Thưa anh chị em, mới chỉ nghe được những 2 lời chứng, còn rất nhiều người nữa, thì ta mới thấy được rằng là khi mình đi loan báo tin mừng thì cái điều quan trọng, cách thức loan báo tin mừng ngày hôm nay hiệu quả nhất, hiệu nghiệm nhất là làm chứng cho tin mừng. Nếu người ta, người không công giáo, người ta thắc mắc là tại sao chị có thể vui được mà lúc con chị chết, người ta không hiểu, ta bảo hay là chị bị mát rồi. Có những người mà đau khổ quá rồi quá ra cuồng cười ấy, suốt, đúng không? Có những người lúc nào cũng lên hê 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 hê, đâu phải là bình thường, nó bị mát rồi. đau khổ quá mà hóa ra mát. Còn đây, trong những đau khổ ấy mà vẫn cười tươi được như vậy, bình thản được như vậy, và nói cho họ biết rằng đó là ơn của Chúa giúp cho tôi. Đấy là một lời làm chứng. Ước mong rằng anh chị em chúng ta ở giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em nghe những lời chứng này, anh chị em coi trên YouTube này, anh chị em ở khắp nơi trên thế giới mà đang thấy giáo điểm tin mừng ngày hôm nay, biết bao nhiêu anh chị em đến như thế này là vì do những người đến đây họ được ơn, những người đến đây họ làm chứng rằng là ơn mà Chúa ban cho họ là ơn tín thác vào Chúa. Cho dẫu cuộc đời có đau thương đến thế nào, cho dẫu cuộc đời có tan nát đến thế nào, cho dẫu cuộc đời có như thế nào, họ vẫn tín thác vào Chúa. Và họ vẫn kiên vững, họ vẫn bình thản, họ vẫn an vui. Mặt thì quên rồi, mặt thì tươi, miệng thì cười. Mặt thì
tươi,
miệng thì đấy là làm chứng cho tin mừng. Người mang tin mừng mà làm sao mặt mà buồn được? Người mang tin mừng làm sao mà héo hon được? Phải tươi, phải cười thì người ta mới bảo là đây là tin mừng chứ. Và khi mình đi làm chứng cho tin mừng, thưa anh chị em, mình cũng giống như là Phaolô, là dám bảo vệ cho tin mừng, bảo vệ cho sự thật. Dẫu rằng người ta có quyền trên mình, là bề trên trên mình, hay là người có chức tước địa vị gì trên mình, nhưng không làm đúng theo tin mừng, không sống đúng theo tin mừng, mà sống một cuộc sống giả hình, giả bộ, giả dối, giả tạo, thì ta vẫn cứ mạnh dạn cương quyết mà nói thẳng với người ấy trước mặt mọi người, chứ chẳng có phải là nói sau lưng sau liếc gì cả. Cứ nói thẳng về cái điều đó là vì anh, vì ông, vì vị này, vì đấng này không sống đúng với tin mừng, cho nên chúng tôi không chấp nhận được cái chuyện đó. Nếu lời rao giảng của Ngài mà không phải là lời rao giảng phù hợp với tin mừng, chúng tôi không nghe. Mà nếu cuộc sống của Ngài mà không phù hợp với tin mừng thì xin Ngài phải điều chỉnh lại cái cuộc sống ấy. Không thể chấp hình, nhận giả hình giả bộ được như vậy. Mà nếu chúng ta loan báo tin mừng như Phaolô nói mà mình không sống tin mừng thì làm sao bắt những người chưa biết tin mừng họ sống tin mừng được như chúng ta, phải không thưa anh chị em? Và khi mình sống tin mừng thực sự như vậy, làm chứng cho tin mừng như vậy, thì bảo đảm chắc chắn rằng triều đại của Chúa đang đến. Mấy ngàn năm Chúa đến rồi, mấy ngàn năm, mấy ngàn năm mình hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, bao nhiêu năm rồi? Hơn 2000 năm rồi. Vậy mà bao nhiêu người được biết đến tin mừng lời của Thiên Thần: ha, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Biết bao nhiêu người đã đón nhận cái tin mừng ấy đâu? Vì lý do là thiếu những người sống tin mừng, thiếu những người loan báo và làm chứng cho tin mừng. Và ngày hôm nay cụ thể hơn cả là Chúa mời gọi chúng ta đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng cách làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đức Giáo Hoàng Bênedicto thứ 16 kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, Ngài ra mệnh lệnh như sau: tất cả anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chị em đến đây đón nhận ơn lòng thương xót của Chúa, ra về, bà chưa được lên đây làm chứng, cô chưa được lên đây làm chứng, đừng buồn, vì cuộc sống của chúng ta là lời chứng, và lúc nào cần Chúa sẽ đưa chúng ta lên đây để làm chứng. Nhưng quan trọng là ra về, mỗi người chúng ta trở thành một lời chứng sống của lòng thương xót Chúa khi mình biết thương xót. Nhớ không? Khi mình biết thương xót để mình cũng được Chúa xót thương. Đây là lời chứng hùng hồn nhất, đây là lời chứng mạnh nhất. Cách sống của anh chị em đến đây vui tươi, trật tự, hân hoan. Cách sống của anh chị em đến đây rộng lòng chia sẻ với những người nghèo, rộng lòng đóng góp công góp của trong những việc chung. Tôi thấy đấy là cách thức mà anh chị em đang làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.